15.
Vua Tri Son Đế Sen ngẫm nghĩ rằng, mong ước của ta là đưa vương quốc Tây Tạng vào con đường Phật Pháp. Ta đã cử những người Tạng xuất chúng nhất đến Ấn Độ để đem giáo lý diệu kỳ về xứ Tạng. Tuy nhiên, các thượng thư thù địch giới Pháp cảm thấy đố kỵ và không cho phép ta thực hành những giáo lý này. Theo luật hoàng gia, các thượng thư trừng phạt và trục xuất những dịch giả được cử đi cầu Phật Pháp. Bây giờ ta phải thỉnh mời một học giả Ấn Độ, người uyên bác cả giáo lý ngoại và nội. Trong tất cả những cậu bé người Tạng thông minh, ta phải chọn một số để đào tạo về dịch thuật, một số xuất gia và một số thực hành Pháp. Nghĩ vậy, vua Tri Son Đế Sen đưa tất cả bốn vùng của Tây Tạng vào sự kiểm soát của Ngài và công bố luật mới. Ta là vị vua Xiển Dương giáo Pháp. Bởi thế từ nay trở đi, ta sẽ ban hành luật tôn giáo. Ta sẽ lấy đá cuội để bên dưới chân bất cứ ai xuất gia, học dịch thuật hay thực hành Pháp. Ta sẽ để viên đá cuội này, đối tượng của sự kính trọng trên đầu ta. Sau đó, đạo sư Padmakara bật thấu suốt ba thời, cảm thấy rất xúc động và nói với vua Tri Son Đế Sen và các quan lại của ngài rằng: Hỡi Đức Vua Pháp Dương, thật tuyệt vời khi ngài thiết lập luật tôn giáo. Ta đấng liên hoa sinh thấy ba độc là thân, ngữ và tâm giác ngộ, nhận ra ý niệm là pháp giới. Mọi cảm xúc phiền não tự nhiên tan biến. Ta tự nhiên thoát khỏi xích xiềng, bám chấp. Trí tuệ tự nhiên chiếu sáng không ngừng, chứng tỏ rằng nhờ phẩm tính của trí tuệ siêu việt, ta nhận thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai. Giống như vậy, ta thấy điều đã xảy ra trong quá khứ. Trước đời này, ba chúng ta, Padmakara, Kenpo Bodhisattva và ngài vua Tri Son Đế Sen là ba anh em trai hạ tiện. Ở vùng Magadha, mẹ chúng ta là một phụ nữ chăn nuôi nghèo khó. Như một thiện hạnh, chúng ta xây dựng bảo tháp cho bà. Trước bảo tháp Charun Kasho đó, chúng ta cúng dường và phát nguyện rằng nguyện cầu chúng con thiết lập giáo pháp ở biên địa chìm trong băng tuyết. Bởi đại nguyện này, trong đời tiếp theo, chúng ta sinh ra là con của La Sát, Hiền Triết và Bà La Môn. Chúng ta cúng dường lớn lao trước cùng một bảo tháp và mỗi người phát một lời nguyện. Lời nguyện của con trai Hiền Triết như sau: nguyện cầu con sẽ sinh ra làm vua Phật tử ở Tây Tạng vùng đất tuyết, và nguyện cầu con thiết lập giáo lý Phật Đà ở đó. Nhờ sức mạnh của lời nguyện đó, giờ đây ngài sinh ra là vị quốc vương và xứng đáng được gọi là một vị vua Phật tử. Lời nguyện của con trai Bà La Môn như sau: khi ngài là một vị vua Phật tử, nguyện cầu tôi trở thành một học giả uyên bác và trì giữ giáo lý Phật Đà. Nhờ sức mạnh của lời nguyện đó, chúng ta có thể gặp nhau ở đây, mặc dù ngài sinh ra ở Sahore. Ngài là tu viện trưởng, có thể truyền giới tu sĩ. Ta, Padmakara, con trai của La Sát, phát nguyện như sau: khi ngài trở thành vị vua Phật tử, nguyện cầu tôi trở thành một thành tựu giả với sức mạnh diệu kỳ, kẻ có thể bảo vệ giáo lý Phật Đà. Nhờ sức mạnh của lời nguyện đó, mặc dù sinh ra ở Udiana, chúng ta đã gặp nhau ở đây, và ta sẽ bảo vệ giáo lý của Đức Phật ở vùng Magadha xứ Ấn Độ, khi con trai Hiền Triết Sriman và vợ Kramati tên là Asamaru qua đời. Ngài tái sinh làm vua Tây Tạng, mọi thứ mà người ta có thể muốn hay yêu thích, và tất cả giáo lý Tam Tạng sẽ xuất hiện trong triều đại của vị vua này. Ở vùng Kusaka Ấn Độ, khi con trai của một gái điếm tên là Brahmani Lata qua đời, hắn trở thành thượng thư Tri Sang Yapak Đạt Ma Si La khi qua đời đã đầu thai thành thượng thư Gantorami. Dhamma Prajna khi qua đời đã đầu thai thành thượng thư Trisanglalo. Dharmakiya khi qua đời đầu thai thành Pagyasenge từ gia đình Subu. Dharmasukha khi qua đời đầu thai thành thượng thư Dose Trenchung. Dharmamitra khi qua đời trở thành kẻ được gọi là Taralugon. Những thượng thư này đã phát nguyện gặp nhau ở vùng hoang sơ xứ tuyết Tây Tạng. Nghiệp lực còn lại của họ ở Ấn Độ giờ đây chín mùi ở đất Tạng. Họ trở thành các thượng thư trong triều đình và đã xuất hiện dưới triều đại của ngài. Các thượng thư này, những kẻ thù ghét Pháp trong nhiều đời trước, đã sinh làm những con vật khác nhau. Trong đời này họ có dấu hiệu của loài vật mà họ đã từng sinh ra. Gatsa Lanang, con lợn, kẻ đến từ vùng đất trung tâm Nairanjara, bây giờ có nốt ruồi đen trên chóp mũi, cho thấy rằng trước đây hắn là lợn. Taralugon, con bò cày bừa, kẻ đến từ phía bắc của vùng đất trung tâm đó, bây giờ có nốt ruồi trên cổ. Giáp Lót, con chó giữ nhà, từng là con chó ở vùng đất đó, giờ có nốt ruồi ở giữa trán, bằng chứng cho thấy hắn trước kia là chó giữ nhà. Một con gà trống ở vùng đó giờ là thượng thư Dose Trenchung. Hắn có lông ở rốn, bằng chứng cho thấy hắn trước kia là con gà. Chó rừng ở xứ đó giờ trở thành Gantorami. Hắn có sọ giống chó rừng, bằng chứng của lần tái sinh trước đó. Sau khi chết, các con vật này sinh ra là những người con trai của một gái điếm và họ mong ước sẽ gặp lại nhau ở Tây Tạng. Bây giờ, họ sinh ra là các thượng thư của đức vua. Những thượng thư ủng hộ một vương quốc tôn giáo sẽ sinh ra trong các cõi cao hơn trong tương lai, trong khi kẻ bất cần giáo pháp sẽ đọa vào cõi thấp. Con trai Bà La Môn Purnasuriya tái sinh ra là một vị Bodhisattva. Ngài thành tựu những điều xuất sắc khi trở thành một bậc giáo thọ của vô số tu sĩ. Khi hiền triết rừng Rakiju, vị Tăng Sinha qua đời, ngài sinh ra là tu sĩ Panjan ở vùng đất trung tâm Naranjara. Vị Tăng Ganbu Ningpo giữ gìn giới luật tu sĩ khi người con trai này của kỹ nữ tinh túy trì giới và hiền triết Kamaraja qua đời. Ngài sinh ra là Ganwa Trojan khi vị tăng Jeta, con trai Bà La Môn Gunasiddhi và Lekser Panmo qua đời ở vùng Mutra xứ Ấn Độ. Ngài tái sinh là Namkhai Ningpo khi vị tăng Manjushri, con trai Bà La Môn trí tuệ phong phú và kỹ nữ Kumari Toruna qua đời ở Kim Cương Tòa. Ngài tái sinh là Louis Gatsen khi con trai của Gau Nijo Tita và kỹ nữ Trinh Nguyên Naraya qua đời ở Ấn Độ. Ngài tái sinh là Kawa Panchak khi cô gái rồng qua đời ở đại lục địa Thiết Mộc. Cô tái sinh là Trenpa Namkha khi năm con gái hiền triết từ Vaisali qua đời ở xứ Ấn. Họ tái sinh làm năm vị tăng. Khi hai công chúa Đức Hạnh và Hoan Hỷ qua đời ở Ấn Độ, họ trở thành Yesejan và Trenka, hai người con gái của cư sĩ Ananda, tái sinh thành Lektrup và Dharma. Khi hoàng tử xứ Sawaron Tỳ Kheo Purna qua đời, ông tái sinh thành Vairochana, một kẻ như ta, liên hoa sinh, biết điều đã xảy ra trong quá khứ. Luật Phật Pháp sẽ phát triển rộng khắp trong thời đại của ngài, đức vua tôn quý. Đại sư cất lên tiếng ca như vậy, vua Trisongdetsen, các thượng thư, đệ tử và mọi người ở bốn vùng của Tây Tạng dưới sự cai trị của nhà vua cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Sau đó, đức vua củng cố luật Phật Pháp, khiến nó trở nên bền chặt như dây lụa. Ngài kính trọng bất kỳ những ai xuất gia và thành lập tăng đoàn đáng kính. Ngài khuyến khích cư sĩ mật thừa thực hành nghi quỹ và thiết lập cộng đồng Ngót Pa. Đức vua cho phép mọi thần dân thực hành giáo lý tùy theo ý muốn của họ. Ngài ban danh hiệu bậc tôn kính cho bất cứ ai sao chép và trì tụng lời dạy của đấng thiện thệ. Ngài cử những người thông minh và giỏi hùng biện nhất đến Ấn Độ để học dịch thuật. Đại sư Bồ Tát dạy các thuật ngữ Phật Pháp và những ngôn ngữ thông thường. Ngài ban chỉ dẫn cho cư sĩ về cách viết bói toán và chiêm tinh và trở thành thầy giáo thọ và đạo sư của những vị tu sĩ. Đại sư Padmakara tiến hành mọi nghi lễ Pháp của Mật Thừa như ban quán đỉnh và thánh hóa. Đây là chương 15 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức Đức Vua thiết lập luật Phật Pháp.
16.
Vua Trisongdetsen sau đó ngẫm nghĩ sâu xa và hoàn thành ý định này. Ở Tây Tạng, ta sẽ khiến Pháp Thiên chiếu tỏa như mặt trời mọc. Vì thế, ta phải thỉnh mời Đại sư Vimalamitra, người nổi tiếng là uyên bác nhất trong 500 học giả ở Ấn Độ. Đạo sư Vimalamitra là một hóa thân của Đức Đại Bi. Vua Phật tử Ấn Độ Ashoka có một người con gái tên là Dharmabodhi, với vẻ đẹp quyến rũ giống như một thiên nữ. Lần nọ, khi ngủ trong vườn hoa, cô nằm mộng rằng một người đàn ông đẹp trai trắng trẻo đến và ban phước cho cô bằng bình chứa đầy cam lồ. Khi chất lỏng chảy qua đỉnh đầu, toàn thân cô tràn đầy hỷ lạc. Sau 21 ngày, không chút đau đớn nào, cô sinh ra một bé trai. Nghĩ rằng thật xấu hổ khi sinh ra đứa bé mà không có chồng. Cô bế đứa bé đi và bỏ cậu lại hoang mạc. Sau đó, cô đi tìm đứa trẻ. Cậu đang ngồi với đôi mắt mở to và tỉnh táo. Thương con, cô đưa về nhà và nuôi dạy. 5 tháng trôi qua, cậu bé lớn nhanh hơn nhiều những đứa trẻ khác. 5 năm sau, cậu tới tu viện Nalanda. Từ các học giả ở đây, cậu nghiên cứu 5 ngành khoa học và tam tạng. Đặc biệt, cậu trở nên uyên bác về mọi mật điển. Sau đó, cậu thọ giới xuất gia từ đạo sư Sri Singha và được ban danh hiệu Vimalamitra, vô cấu hữu. Sau đó, cậu trở thành vị lỗi lạc nhất trong các bậc uyên bác. Vimalamitra trở thành thầy tế cho vua Dharmachakra và ngụ tại tu viện Vikamasila với 500 học giả. Vua Trisongdetsen trao mỗi người 1 cây bụi vàng cho Kawa Pansek, Chokro Lui Gatsen và Ma Rinchen Chok. Ngài phái họ lên đường với mệnh lệnh rằng hãy cúng dường vàng cho vua Phật tử Dharmachakra tại chùa Vikramasila xứ Ấn Độ. Thỉnh cầu Đức Vua cử một học giả giỏi về cả giáo lý ngoại và nội. Các ông, những dịch giả sẽ thỉnh mời học giả và quay trở về. 3 dịch giả dâng vàng lên vua của Vikamasila và thưa rằng bởi ngài là quốc vương, hộ trì giáo pháp, vua Trisongdetsen, vị vua Phật tử của Tây Tạng thỉnh cầu ngài cử một học giả tinh thông về cả giáo lý ngoại và nội. Vua Dharmachakra đáp, được, chúng ta phải thỉnh ý của hội đồng 500 học giả, những vị sẽ đến vào trưa mai. Trưa hôm sau, Đức Vua triệu tập 500 học giả, dâng lên họ 1 mạng đà la vàng và nói rằng, vua Tây Tạng dâng tặng vàng cho ta và yêu cầu ta cử một học giả giỏi về cả giáo lý ngoại và nội. Ngài đã cử 3 dịch giả này đi hộ tống, bởi thế ta khẩn cầu vị uyên bác nhất trong các ngài hãy chấp nhận. Đạo sư Vimalamitra, uyên bác nhất trong 500 học giả ngồi ở hàng giữa, tất thảy 500 học giả, 250 vị bên phải và 250 vị bên trái, nhìn về phía đại sư và nhà vua nói rằng, điều này nghĩa là ngài phải đi. Đức Vimalamitra suy nghĩ rằng, vua Tạng có thể có niềm tin lớn lao với Pháp, nhưng các thượng thư lại thù ghét giáo lý Phật Đà. Họ đã lưu đày dịch giả Varuchana, ta không chắc có thể điều phục họ. Tuy nhiên ta không thể quay lưng lại với niềm tín tâm của vua Tạng, để không trái mệnh lệnh của vua Ấn Độ, ta phải đi. Nghĩ như vậy, ngài đứng dậy và thốt lên Bodhisattva đa thêm ba lần. Ba dịch giả hiểu điều này theo các cách khác nhau. Kawapasek hiểu rằng ngài đồng ý đi, nói:
khi mũi tên vươn lên bởi cây cung, nó được bắn đi bởi sức mạnh từ tay cung thủ, mũi tên có thể chạm đích.
Rinchen Chok hiểu rằng ngài đồng ý đi, nói:
khi con thuyền được nâng đỡ bởi đại dương, được chèo bởi sức mạnh của con người với mái chèo, nó có thể vượt qua biển cả.
Theo sự hiểu của Jotro Lui Gassen, có nghĩa là
ở một nơi không phải quê hương mình, người với những phẩm tính sẽ rót vào dòng sông tâm thức từ chiếc bình đầy của thân ngài.
Khi nhận được sự cho phép của vua và mọi học giả, các dịch giả thỉnh mời đại sư Vimalamitra. Ngài tới Samiye, cầm Kapali to bằng bốn ngón tay, trên đó có tám chữ Ấn Độ. Vua Trisongdesen và dân chúng mở tiệc chào đón ngài. Khi Đức Vimalamitra đến Samiye, họ đưa ngài tới Khorsatrenmo. Đại sư không lễ lạy đức vua, cũng không tỏ lòng tôn kính các linh tượng. Bởi vậy, các thượng thư nói rằng, trong quá khứ, chúng ta đã mời nhiều học giả đến chùa. Trong tương lai, chúng ta cũng sẽ mời họ. Tại sao ngài, một học giả không lạy đức vua, cũng không cung kính trong chính điện? Vimalamitra đáp, các ông, vua và thượng thư có biết ý nghĩa của việc kính lễ không? Đức vua đáp, ta không biết ý nghĩa của việc kính lễ. Vimalamitra đáp, ta kính lễ bằng việc bất khả phân với bổn tôn. Bởi điều này, các bổn tôn biểu tượng không thể chịu nổi việc hành lễ của ta. Vì thế, ta không lễ lại trước tượng của một bổn tôn, ta cũng không lễ lại trước một vị vua. Vua Trisongdesen nghĩ, ta tự hỏi liệu ngài là một vị thầy Phật giáo hay ngoại đạo. Vimalamitra đọc được ý nghĩ này và nói, đức vua, ngài không hài lòng sao? Sau đó Đức Vimalamitra mặc pháp y và kính lễ bức tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, bức tượng dành cho thực hành riêng của Đức Vua, nói rằng
Vimalamitra, bổn tôn trí tuệ kính lễ Varuchana, sắc thân của bổn tôn tối thắng, trong trạng thái hư huyễn tương đối.
Với động tác kính lễ này, bức tượng nứt từ trên đỉnh xuống tới bệ. Vua Trisongdesen nghĩ rằng ngài thực sự là vị thầy tà giáo và vô cùng thất vọng. Vimalamitra lại hỏi, đức vua, ngài không hài lòng sao? Đức vua đáp, ta không hài lòng. Làm cử chỉ kính lễ khác, Đức Vimalamitra thốt lên rằng
sắc uẩn của Vimalamitra trao quán đỉnh chân chính với ngũ trí cho Varuchana, bổn tôn trí tuệ tối thắng.
Đặt tay ngài lên đỉnh đầu bức tượng Tỳ Lô Giá Na, bức tượng trở nên oai nghiêm hơn trước. Vô số hào quang phát ra, tràn ngập chùa trung tâm ba tầng. Tiếp đến, đại sư Vimalamitra tiến hành lễ thánh hóa bằng cách phóng vô số hào quang và mọi linh tượng ở chùa Samiye. Vua Trisongdesen sau đó thốt lên rằng, kính lễ đạo sư. Đức vua lễ lại và nói rằng, bên ngoài, ngài đáp y tỳ kheo, nhưng bên trong ngài là một vị yogi thành tựu mật thừa, vì thế ta không yêu cầu ngài phải kính lễ ta. Đức Vimalamitra đáp rằng, bởi ngài là một vị vua xiển dương giáo pháp ở Tây Tạng, ta chắc chắn phải kính trọng ngài. Ngài chắp tay và vô số ánh sáng từ tay ngài chiếu ra làm cháy xém quần áo của đức vua. Sau đó, đức vua lại tự mình lễ lại. Vua Trisondesen thỉnh cầu đại sư Vimalamitra ngự trên ngai sư tử với chín lớp nệm và dâng lên ngài áo choàng gấm lớn, nhiều thức ăn và một bình bạc chứa đầy ba trôi bụi vàng. Đại sư dường như không hài lòng và chẳng nói lời nào, bởi thế đức vua nghĩ rằng người đàn ông tham lam từ miền Nam Nepal này vẫn chưa thỏa mãn. Đại sư biết vậy và nói, đức vua hãy nâng tay áo của ngài lên. Nhà vua làm vậy và đức Vimalamitra đổ ba trôi cát vào tay áo và nói, hãy giữ vậy một lúc. Vua Trisondesen không thể giữ lâu và thả nó xuống. Cát sau đó biến thành vàng và đại sư bảo, đại vương, với ta mọi hình tướng đều là vàng, nhưng để hoàn thành những ước nguyện của ngài, chỉ lúc này ta sẽ chấp nhận món quà. Trên bãi cỏ phía trước chùa trung tâm, người ta dựng lên một pháp tòa và đức Vimalamitra được thỉnh cầu thuyết pháp. Đại sư quán chiếu, trước đây Varochana giảng dạy quả thừa, nhưng nó không điều phục người Tạng và ngài bị lưu đày, vì thế ta phải dạy dần dần, bắt đầu với nhân thừa. Khi ngài đang thuyết giảng về nhân thừa triết học cho vua Trisondesen và các thượng thư, đức vua yêu cầu trà từ vùng Sangpo. Trên đường đi, những thương lái đến Ganmo Rongkha, nơi đức Varochana hỏi họ, các ông từ đâu đến? Họ trả lời rằng, chúng tôi tới từ miền Trung, chúng tôi được đức vua cử đi mua trà. Ngài Varochana nói, ồ, đức vua vẫn khỏe chứ, cái ách của luật hoàng gia còn chắc chắn chứ, chiếc nơ bạc của luật Phật Pháp vẫn buộc chặt. Ai là quốc sư và tựa đề các giáo lý đang được dịch là gì? Đáp lại, họ nói, đức vua vẫn khỏe, luật hoàng gia rất nghiêm. Luật Phật Pháp cũng vậy. Quốc sư là đức Vimalamitra, ngài được thỉnh mời từ Ấn Độ. Họ đang dịch các giáo lý gọi là nhân thừa. Đạo sư Varochana nói, ta bị lưu đày khi dịch quả thừa, như là đại toàn thiện linh thiêng, nhưng nay họ đang lắng nghe nhân thừa. Yudraningpo, hãy đến đó và làm điều gì đó để thuyết phục các thượng thư Tây Tạng này, những kẻ thù ghét Phật Pháp. Yudraningpo mặc áo choàng bằng vải dệt, đội mão pháp sư và cầm thanh kiếm gỗ trên tay. Các bộ giáo lý đại toàn thiện cũ và mới được ngài xếp thành hai cuộn, trên đó ngài viết sáu dòng kim cương. Ngài đặt chúng phía sau tay trái và phải rồi đi tới Tây Tạng. Yudraningpo tới Samiye, nơi đại sư Vimalamitra đang thuyết giảng nhân thừa cho vua Trisondesen và các thượng thư. Lột trần, ngài cưỡi trên kiếm gỗ như thể nó là một con ngựa và quất roi đằng sau hét Kakapari, Kakapari. Bởi sự thù ghét giáo pháp của các thượng thư, Vimalamitra e sợ rằng sẽ bị trừng phạt theo luật lệ, chưa từng mỉm cười từ khi tới Tây Tạng. Nhưng khi thấy vị yogi này, ngài mỉm cười và nói, đa thêm, đa thêm. Đức Vimalamitra sau đó được mời vào cung điện, dâng lên thức ăn. Vua Trisondesen hỏi, kể từ khi tới Tây Tạng hỡi đại sư, ngài chưa từng cười dù chỉ một lần, nhưng hôm nay ngài đã cười, tại sao vậy? Ngài Vimalamitra đáp, việc ta không cười trước đây là bởi ta buồn vì các thượng thư người Tạng phỉ báng Pháp. Hôm nay ta mỉm cười bởi ta thấy hài lòng khi một vị yogi như vậy sống ở Tây Tạng. Đức vua nói, ồ, vị Yogi nói, Kakapari, Kakapari, nghĩa là gì vậy? Đức Vimalamitra đáp, ông ấy nói về những giáo lý.
Phật quả không đạt được nhờ giáo lý của các bậc thanh văn. Một khoảng cách dịu dợi không thể vượt qua bởi sức bay của một con quạ. Không có giáo lý kim cương quả thừa, mục đích của việc giảng dạy nhân thừa là gì?
Vua Trisongdesen hỏi, vậy tại sao ngài nói đa thêm, đa thêm? Đại sư trả lời rằng, nó có nghĩa là mọi giáo lý đều là sự chứng ngộ của các đấng chiến thắng và đều bất nhị. Giống như bản tính của mật hay muối, tất thảy giáo pháp đều thoát khỏi nhị nguyên. Chú thích, bản tính tuyệt đối của tất thảy Phật pháp là như nhau, chứng ngộ rằng trạng thái nội tại là tính không và chói ngời, bất nhị, giống như đường luôn luôn ngọt và muối thì mặn, hết chú thích. Đức vua ra lệnh, hãy tìm ra vị yogi đó. Vị yogi được tìm thấy đang ngồi và uống trong khi tán tỉnh một cô gái trang. Khi được hỏi tên ngài là gì, thầy ngài là ai, giáo lý của ngài là gì, ngài đáp, ta là Yutra Ningpo, thầy ta là đại sư Vairochana, giáo lý của ta là đại toàn thiện linh thiêng. Khi được thuật lại cho vua Trisongdesen, ngài tuyên bố rằng, hãy mời ngài đến đây, ta phải thỉnh ngài giảng pháp. Yutra Ningpo được mời lên ngự trên ngai làm từ nhiều chất liệu quý và được cúng dường mạng đà la vàng. Đức vua và các đệ tử thân thiết thọ nhận giáo lý từ đại sư Vimalamitra vào buổi sáng và từ Đức Yutra Ningpo vào buổi chiều. Như thế, họ thọ nhận 5 bộ cũ và 13 bộ mới của giáo lý đại toàn thiện. Bởi giáo lý của hai đạo sư hóa ra là giống nhau, các thượng thư cảm thấy hối hận khi trục xuất Đức Vairochana. Ba sứ giả được cử đi với Patra vàng để thỉnh cầu đại sư Vairochana trở về từ Sawaron. Vua Trisongdesen cùng các thượng thư chạm đầu vào gót sen ngài và kính trọng ngài hết mực. Đây là chương 16 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức Đức Vimalamitra được thỉnh mời và sự trục xuất Đức Vairochana được nhận ra là sai lầm.
17.
Vua Trisongdesen lúc này thỉnh mời đại sư Dhanasila Uyên Bác từ xứ Singala và Đức Kamalasila từ Trung Hoa. Trước đây, ngài mời đại sư Bồ Tát xứ Saho, Đức Vimalamitra từ Kashmir và đạo sư Padmakara xứ Udiana. Như vậy, ngài mời 5 đạo sư Uyên Bác và thành tựu vĩ đại. Các dịch giả lúc này gồm Kawapalsek, Chokro Luigasen, Nanam Yesede, Ma Rinchen Chok và Niak Jana Kumara. Các dịch giả phụ là Denman Semang, Nam Khai Ninh Po, Ba Atsara Yeseyang, Go Bum Yujin, Loki Trung và nhiều vị khác. Theo cách này, mở rộng lời thỉnh mời tới vô số dịch giả và học giả, vua Trisongdesen thỉnh cầu pháp được giảng dạy. Đạo sư Padmakara không sinh ra từ bào thai mà từ một bông sen, nói chung bởi ngài là đấng điều ngự chúng sinh tam giới và sở hữu sức mạnh soi sáng 3 cấp độ sinh tồn. Tất thảy các vị trời và ma quỷ ở Ấn Độ và Udiana dâng cho ngài mạng sống. Đặc biệt ngài trói buộc tất cả trời, ma quỷ và dạ xoa ở Tây Tạng. Bởi đã điều phục dùng đất Samie, ngài ngự trên tòa sư tử 3 tầng. Đạo sư Vimalamitra là vị lỗi lạc nhất trong 500 học giả. Ngài trở thành cầu nối để tất cả Phật Pháp được dịch sang tiếng Tạng và nắm vững đại dương chỉ dẫn, mọi giáo lý kim cương thừa ngoại và nội, cũng như luật kinh và luận tạng. Bởi Ngài đã thành tựu trí nhớ hoàn hảo và thấu suốt mọi giáo pháp không chút mê mờ. Ngài ngự trên ngai sư tử hai tầng. Đại sư Bồ Tát được trang hoàng bởi ba sự tu tập quý giá và hiểu mọi pháp không chút sai lầm. Nhưng bởi Ngài là đạo sư đầu tiên của triều đình, Ngài ngự trên ngai sư tử với ba tấm nệm. Nhị vị đạo sư Dhanasila và Kamalasila sở hữu vô số phẩm tính của sự nghiên cứu. Vì thế, mỗi vị ngự trên một ngai sư tử. Dịch giả Varojana được cử đến Ấn Độ để thỉnh cầu giáo lý và gặp nhiều đạo sư uyên bác và thành tựu. Ngài hiểu mọi giáo pháp và đạt tới thành tựu tối thắng. Người đồng hành đầy tham vọng của Ngài, Lạc Trúc, trở về sớm hơn và bị sát hại bởi lính gác biên giới. Đức Varojana sau khi thành tựu thuật phi hành đã trở về sau đó. Ngài bị truy đuổi bởi khinh bộ binh từ Ấn Độ, nhưng không để bị bắt và đánh lừa lính canh bằng vàng giả. Bởi sự khéo léo của Ngài, không có khinh bộ binh hay lính gác nào đuổi theo nữa. Ngài có thể dịch từ 21 ngôn ngữ và vì thế siêu việt hơn các dịch giả khác. Ngài bị lưu đày tới Ganmo, Sawaron, nhưng không chết, mặc dù bị ném vào hồ rận và ếch. Bởi Ngài là một Bồ Tát trụ trong các địa, Ngài ngồi trên ngai sư tử, các dịch giả khác ngồi trên nệm lụa. Chú thích, đoạn này dường như bị sai trong bản thảo Salinma và được viết lại sử dụng biên niên sử tràng hoa Hoàng Kim. Hết chú thích. Vua Trisondesen dân mạng Đà La Vàng lên mỗi dịch giả và học giả. Ngài cúng dường họ trà Trung Hoa, Gola Nepal, rượu Tây Tạng, rượu gạo Ấn Độ và nhiều thứ khác tùy theo sự mến mộ của Đức Vua. Ngài còn dâng tặng họ vô số tặng phẩm thông thường khác. Đức Vua lễ lạy, đi nhiễu và cuối cùng nói rằng:
Emaho, đạo sư Padmakara xứ Udiana, đại sư Bồ Tát xứ Saho, đại sư Vimalamitra xứ Kashmir, đạo sư Dhanasila xứ Singala, đạo sư Kamalasila xứ Trung Hoa, đại dịch sư Varojana cùng các dịch giả và học giả khác, những đối tượng kính trọng của ta, bởi ta đã phát nguyện trở thành vị vua nắm giữ giáo pháp, ta thỉnh cầu các ngài dịch sang tiếng Tạng tất thảy những lời dạy và luận giải của Đức Phật cùng mật điển kinh văn và chỉ dẫn. Hãy chuyển bánh xe pháp thiên, hãy nhóm lên ngọn đuốc pháp thiên, hãy ban mưa pháp cam lồ, hãy thổi ốc pháp thiên, hãy giống trốn pháp thiên.
Vua Trisondesen sau đó thỉnh mời tất cả các dịch giả và học giả đến chùa Palo cao quý. Ở chùa Bồ Đề, họ phát những đại nguyện. Trong chùa Tịnh Hóa, họ tắm. Trong chùa Di Lặc, họ tiên đoán. Trong chùa Thiền Định, họ thiết lập một trung tâm thiền định. Trong chùa Dịch Thuật, họ chuyển dịch kinh sách. Và trong chùa Vissa, họ giảng dạy các thừa. Như thế, chư vị thiết lập pháp hội trong khoảng thời gian 13 năm. Các ngài thuyết giảng Phật Pháp, chuyển dịch từ tiếng Ấn Độ, Udiana, Saho, Kashmir, Singala và Trung Hoa. Đại sư Janamitra, Dhanasila và Kamalasila và dịch giả Kawa Pansek, Chokro Lui Gapsen và Nanam Yese Dei chuyển dịch tất cả kinh điển. Các ngài dịch Gò Ngọc Báu, Phật Hoa Nghiêm và ba bản mở rộng và trung bình của kinh văn Bát Nhã Ba La Mật. Đại sư Bồ Tát, các dịch giả khác và Denman Seman dịch mọi bản văn gốc của luật tạng, kinh tạng và luận tạng. Đạo sư Kamalasila và Rinchen Chok dịch nhiều kinh điển từ tiếng Trung, bao gồm bản văn bách kính lễ phục hồi giới nguyện. Đạo sư Vimalamitra và dịch giả Janakumara dịch nhiều giáo lý ngoại và nội của Mật Thừa. Đạo sư Liên Hoa cùng các dịch giả Nam Khai Ningpo và Vairochana dịch nhiều mật điển thuộc về tám giáo lý nghi quỷ. Đặc biệt, Đức Vairochana hỏi Đại sư Liên Hoa nhiều vấn đề về Mật Thừa và biên soạn vô số giáo lý dưới hình thức vấn đáp từ những trao đổi này. Đây là chương 17 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức giáo pháp được chuyển dịch và thiết lập ở Samiye.